Chương 13. Tuần hoàn Tú Tú cũng phát hiện Từ Tử Minh đang nhìn mình, nàng ta vội vàng rụ mí mắt xuống, nhìn chằm chằm vết máu đã biến thành màu đen dưới mặt đất, không biết tại sao, dáng vẻ kỳ lạ của nàng ta khiến trong lòng Từ Tử Minh có hơi hoảng hốt, hắn ta bèn tiến lên một bước, muốn nói ra nghi ngờ trong lòng mình với Trình Mục Du, nhưng hắn ta còn kịp mở miệng thì cửa phòng đã bị đẩy ra, Tưởng Tích Tích bước vào phòng, rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh Trình Mục Du, thấp giọng nói, đại nhân, vừa nãy thuộc hạ nghe dân làng bàn tán, nói gia đình Hình Quốc Quân ở thôn bên cạnh đã mất tích. Cả ba người đều không thấy đâu, cũng không biết đi đâu rồi, mà Hình Quốc Quân chính là người chết đi sống lại. Trình Mục Du rũ mắt, khoe mắt lại lóe lên một tia sáng, hắn nhìn Kim Sâm và Tú 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 một cái rồi đột nhiên chắp tay đi ra ngoài cửa. Thấy thế, Tưởng Tích Tích và Từ Tử Minh cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Trình Mục Du ra hiệu bảo Từ Tử Minh đóng cửa lại, sau đó mới nhỏ giọng nói với hai người các ngươi canh giữ ở Kim Gia, lát nữa quay về, ta sẽ phái thêm vài người mai phục bên ngoài để tiếp ứng các ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải luôn luôn cẩn thận trong mọi tình huống. Không được hành động thiếu suy nghĩ đại nhân, vẫn cảm thấy hai phu thê này có vấn đề sao? Tưởng Tích Tích ngẩng đầu nhìn hắn, bên môi Trình Mục Du tràn ra một nụ cười lạnh lùng, có vấn đề, đâu chỉ vậy, chắc chắn hai người bọn họ mang ý xấu. Hai người các người ở đây, bóng vẽ kế hoạch xấu xa kia ra cho ta. Hoàng hôn buông xuống, màn đêm dần lan ra, người đi trên phố cũng trở nên thưa thớt, tất cả mọi người đều muốn trở về nhà trước khi tia nắng chiều tà cuối cùng biến mất. Trình Mục Du đã quanh quẩn ở phố Nam một lúc lâu, hiện giờ cuối cùng hắn cũng nhìn thấy bóng dáng già nua kia. Bà ta vẫn giống như lần trước, cuộn người trong một góc tường, trước mặt cắm lá cờ đã rách một nửa, mặt trên lá cờ chữ quẻ được nắng chiều nhuộm thành màu vàng óng ánh, giống như đang vẫy đầy về hắn vậy. Hắn đi về phía lá cờ và ngồi xuống trên mang ghế cũ nát kia, sau đó hắn lẫm động đầu nhìn về phía cụ già trước mặt. Giờ phút này, bà ta vẫn điềm nhiên trà sát ba đồng tiền trong lòng bàn tay, lật qua lật lại hết lần này đến lần khác. Đại nhân, không phải ngài không tin lão thân sao? Sao lại quay về? Một lúc sau, bà ta lần lượt đặt ba đồng tiền xuống đất, rồi ngẩng đầu nhìn Trình Mục Du. Bà thật sự có thể tính ra chuyện sau khi chết sao? Trình Mục Du nhìn đôi mắt hõm sâu và thẳng thắn nói. Đại nhân muốn hỏi chuyện sau khi chết của ai? Miệng lão bà nhếch lên một nụ cười không dễ phát hiện, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Có người đã chết vài năm rồi, nhưng mấy hôm trước lại trở về nhân thế. Nếu muốn làm rõ nguyên nhân bọn họ trở về, vậy thì phải biết rõ những chuyện bọn họ đã trải qua mấy năm sau khi chết. Cụ già cười nhạt một tiếng. Sau khi linh hồn rời khỏi cơ thể sẽ đi qua đường Hoàng Tuyền tới Vọng Hương Đài. Tục ngữ nói, vừa đến Vọng Hương Đài, nhìn về quê hương xa xôi không về được Vọng Hương Đài, là một bãi đá rất cao với quang cảnh u tối. Nếu đã đến Vọng Hương Đài thì gần như không thể hoàn hồn lại nữa. Vọng Hương Đài là do Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi đồng tình chúng sinh không muốn chết, vẫn còn vướng mắc nguyện vọng và nhớ nhung tình cảm của người thân trong nhà mà dựng lên, để cho những linh hồn đã chết đứng ở Vọng Hương Đài nhìn quê hương và người thân của mình lần cuối cùng. Trình Mục Du suy nghĩ hồi lâu rồi nhẹ giọng nói, ra khỏi Vọng Hương Đài, linh hồn sẽ trở thành tử hồn sao? Xuống Vọng Hương Đài rồi đi thẳng về phía trước là có thể nghe thấy từng tiếng chó sủa, giống như tiếng sấm bắt đầu nổi lên, tự như có thể xé rách chân trời. Đi lên nửa dặm có thể nhìn thấy hơn trăm đầu chó giữ tụng ba tụng năm, ánh mắt chúng hoác ngang ngược, miệng đầy răng sắt. Khi nhìn thấy các linh hồn trên đường, chúng sẽ không lưu tình mà điên cuồng cắn xé, không cắn nát chân thì sẽ không chịu nhả ra, lại đi tiếp sẽ tới núi Kim Kê. Vừa vào núi Kim Kê, một đám gà trống dựng thẳng lông sẽ nhào tới. Cái mỏ sắt của chúng chỉ có hơn chứ không kém kền kền. Chúng nó mổ mù hai mắt của linh hồn, móng vuốt sắc bén giống như móc hồn, một phút cào xuống là có thể làm cho tử hồn ra bong thịt chóc, gan mật đều nứt ra. Sau khi đi qua hải ảnh này, linh hồn sẽ hoàn toàn biến thành tử hồn. Cũng chính vào lúc này mới thật sự là người quỷ khác đường, âm dương cách biệt. Nói đến đây, lão bà mỉm cười nhìn Trình Ngọc Du một cái, thản nhiên nói, đương nhiên những gì lão thân vừa nói đều là dành cho kẻ có tội. Nếu là người chính trực khi còn sống hoặc là linh hồn vô tội chết thảm, chắc chắn họ sẽ không phải trải qua ải chó dữ và núi Kim Kê, mà sẽ trực tiếp đi tới điểm dừng tiếp theo. Cũng chính là âm phủ mà chúng ta thường nói. Sau khi đi tới âm phủ thì thế nào? Trình Mục Du truy hỏi. Sau 7 ngày đầu tiên, tử hồn ở âm phủ sẽ phải đi qua hết điện này đến điện khác, ác nhân và thiện nhân đều sẽ nhận được quả báo nên có. Toàn bộ bụi bặm lắng xuống và tiếp tục đi về phía trước, họ sẽ đi tới hai cánh cửa cõi âm, bên cạnh cửa có hai ngọn đèn. Một ngọn đèn sáng và một ngọn đèn tối. Nếu muốn hồn về nhân gian thì phải đi con đường có ngọn đèn sáng. Con đường có ngọn đèn sáng này chính là đường phản hồn, đường đầu thai. Đi hết đường phản hồn là đến hoàn hồn nhai. Bên vách núi dựng một cây cầu đá, trên cầu có bốn thần thú bảo vệ cầu ngồi ở hai đầu. Bên trên cầu có một lão bà cầm nước trà để cho những vong hồn đi qua uống. Lão bà này chính là Mạnh Bà, có nước trà kia chính là canh Mạnh Bà. Uống nước canh này sẽ quên đi mọi đường sai, ân oán tình cửu kiếp trước, sau đó đi đầu thai khắp nơi. Nói xong, bà ta hắng giọng, đại nhân, thật ra phòng đi này của tử hồn cũng giống như được sinh ra vậy. Chết không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Thật Thật ra sống chết là một vòng tròn, mỗi người, chúng ta đều bị vây trong cái vòng này. Bất kể là đế vương hay dân chúng thường cũng đều không thể trốn thoát. Nếu là một vòng tròn thì nên tuần hoàn lặp đi lặp lại, nhưng tại sao có vài người đi được một nửa lại quay về chứ? Trình Mục Du càng ngày càng nhíu chặt lông mày, quay về. Lão bài bà xót xa nhếch môi. Hoàng đế sơ khai vì muốn bất tử mà phái người ra biển tìm thuốc, tìm suốt mười mấy năm. Cuối cùng cũng chẳng còn nữa, Đường Thái Tông trở về từ trận chiến Liêu Đông, phái người tới phương trúc cộc phương sĩ Na La Nhĩ Sa Bà Mị khiến bệnh tình không ngừng xấu đi. Cuối cùng băng hà ở Hàm Phong Điện vào năm Trinh Quán thứ 23. Đại nhân, ngài cảm thấy chuyện mà hai người bọn họ đều không làm được, người bình thường có thể làm được sao? Trình Mục Du tiến đến trước mặt bà ta, ánh mắt hắn sáng ngời, gần từng chữ nói. Nhưng bà, hai người kia quả thật đã quay lại, ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có nửa câu dối trá nào. Lão bà ngẩng đầu nhìn chữ quẻ trên lá cờ, trong đôi mắt tang thương tụ lại một vài tia sáng. Người đã trở về, nhưng người trở về vẫn là người kia sao?